Chương 12. Thế nhập bằng con đường nghệ thuật. Nếu nghệ thuật có tính dẫn khởi, thì những nghệ nhân Tây Tạng hiển bày một sức mạnh dẫn khởi làm người ta sững sờ về biên độ của tầm nhìn và sức thể hiện của nghệ thuật. Ratabaditiyapan, The Art of Tibet. Có một truyền thống từ xa xưa của phương Tây cho rằng cái trừu tượng là một bước đi tách rời cái trọng điểm hiện thực, và rằng cái cụ thể, cái mà chúng ta có thể sờ được, là cái căn cơ hơn. Chúng ta cố gắng bàn luận và tiếp xúc với cái hiện thực, bàn luận việc trở về nguồn căn cơ, chạm chân vào bản vị ngọn nguồn. Chúng ta nhận thức theo chiều hướng nhất thể và cho rằng cái tổng thể đó, cái mô thức đó là cái tự nhiên. Chính vì cái khuynh hướng có sẵn cứ muốn chế xong một hình tượng, khuynh hướng muốn làm cho nó trở thành cái thống nhất tất cả, cái khung, cái phong nền đẹp. Nhưng cũng có một cách khác để nhận thức thực tại. Trong những trường hợp thử nghiệm, các nhà tâm lý học nhận ra rằng khi người ta miệt mài nhìn những mô thức thiết kế tốt đến một lúc nào đó, thì tổng mô thức trên bắt đầu phân giải thành dạng trừu tượng của những mảnh nhỏ đơn giản hơn. Bài tập phân giải: nhìn thẳng vào một đối tượng và bạn biết rõ, một pho tượng hay một cái bình, khoảng chừng 20 phút, cuối cùng bạn sẽ không còn nhận thức đối tượng đó là một ảnh tượng phức hợp và cố định nữa. Những thành phần của đối tượng đó sẽ không còn nối kết làm một với nhau như trước. Tiến trình nhận thức của bạn sẽ tự động làm thay đổi cảm nhận của bạn đối với đối tượng, biến nó thành những ảnh tượng đơn giản hơn. Hãy quan sát những đường mảnh nét, những góc cạnh và những sắc thái đã thay đổi như thế nào. Hãy ghi nhận những ý niệm xuất hiện trong tâm thức của bạn. Khuynh hướng tự nhiên của tâm ý là trừu tượng hóa. Chúng ta cần sự thay đổi, sự biến hóa. Vì vậy, trừu tượng hóa không chỉ đơn thuần là tách rời khỏi cái căn cơ, mà thực ra nó là một bước trở về cái căn cơ. Những đường nét và những mô thức đơn giản là căn cơ của những thực tại mà chúng ta thấy. Chúng ta diễn đạt cái gì đó ở tầng sâu hơn. Phật giáo Tây Tạng sử dụng khuynh hướng trừu tượng hóa tự nhiên này trong nghệ thuật để giúp cho những hành giả xúc chạm tới những khái niệm và những giải ngộ quan trọng. Vòng tròn đơn giản của Mạng Đà La là một ví dụ. Những tác phẩm tạo hình, những bức họa, những lá cờ cầu nguyện là những ví dụ khác. Nghệ thuật Tây Tạng cống hiến một thoáng nhìn về những thực tại ở tầng cao hơn, ngang qua ảnh tượng, khơi gợi ra những mối quan hệ và những nguyên lý. Giống như những nhà nghệ thuật tạo hình trình bày cho chúng ta một cái nhìn vào vũ trụ mà ông ta có thể thấy được qua sức tưởng tượng của mình. Cũng vậy, Phật giáo Tây Tạng khai mở những khả năng nhận thức mới. Đó là cách sử dụng nghệ thuật có lợi ích lớn cho xã hội. Nghệ thuật có thể trình bày một cách nhìn khác và cung cấp cho chúng ta thấy một phương diện của thực tại. Nghệ thuật là một phần hữu cơ của triết học. Cái nhìn trở thành cái thực tại. Ảnh tượng. Tâm thức không bao giờ suy nghĩ mà không có ảnh tượng. Những nhà tâm lý học đang nhận thấy rằng thông minh không chỉ đơn thuần là vấn đề lý tính. Năng lực hiểu biết của chúng ta thường là kết quả của hệ thống ảnh tượng đã được tinh chế rất cao của chúng ta. Nó có cái thông minh hoàn toàn của riêng nó. Chúng ta thường nắm bắt ảnh tượng tốt hơn nắm bắt chữ nghĩa. Những bức ảnh hay những đồ thị có thể rất hữu dụng trong việc chuyển đạt ý tưởng. Cụ thể trong việc chỉ đường thì phát họa ra một bản đồ giúp người ta hiểu tốt hơn là một đoạn miêu tả. Tài năng mường tượng hình ảnh có khi song hành cũng có khi không song hành với tài năng ngôn ngữ. Chúng ta đều từng thấy những người có khả năng phát họa ra một ý tưởng tốt hơn là dùng lời nói để diễn đạt ý tưởng đó. Ảnh tượng cũng hữu dụng trong việc học tập và ghi nhớ. Một ý tưởng thường được ghi nhớ một cách dễ dàng hơn khi chúng ta có thể nghĩ về nó trong dạng một bức ảnh. Hệ thống ký ức của thần kinh dựa trên nền tảng này. Để nhớ những tên gọi hay một cuộc hẹn, chị hãy cố gắng kết nối nó với một hình ảnh nào đó. Xem quyển Sống Thiền để có một số bài tập áp dụng nguyên tắc này. Những thực nghiệm đã cho thấy rằng thông thường người ta có thể nhớ một bộ tranh dễ hơn nhớ một bộ chữ. Trong một thí nghiệm do Leonel Standing thực hiện, ông giao 10.000 bức tranh cho một nhóm người trong thời hạn 5 ngày, rồi kiểm tra xem những người này có nhận ra chúng hay không. Ông tính được rằng họ có thể nhớ được những điểm tổng quát của khoảng 6.600 bức tranh. Ông lại giao 1.000 bức tranh có những chi tiết lạ, 1.000 bức tranh thông thường và 1.000 chữ. Khi so sánh thì họ có thể nhớ và nhận ra sự khác biệt giữa 880 bức tranh có chi tiết lạ, 770 bức tranh thông thường nhưng chỉ có 615 chữ. Ký ức về từ ngữ của những người này không mạnh bằng ký ức về ảnh tượng. Standin 1973, 207 đến 222. Alan Badiou, nhà nghiên cứu người Canada nổi tiếng trong ngành tâm lý nhận thức, đã xây dựng một lý thuyết về mã hóa kép để làm tăng ký ức. Rick 1996, 183. Ông ta có thể biểu diễn một thực nghiệm để cho thấy rằng từ ngữ và ảnh tượng có thể phối hợp với nhau. Để tạo ra những mã hiệu thay thế được dùng để ghi nhớ điều đã học được. Nếu có một từ đã quên mất thì một bức tranh hay một ảnh tượng có liên quan có thể làm cho người ta nhớ lại từ đó. Để nhớ lại một bài nói chuyện, một bài giáo khoa cổ điển xa xưa dạy về cách thuyết trình, đã nói đến ký ức tên là Ad Herennium cho một người khuyết danh biên soạn. Vào năm 86 đến 82 trước Thiên Chúa, đề nghị rằng tựa của một bài nói chuyện nếu được chuyển sang dạng hình ảnh thì làm cho người ta nhớ rất lâu. Hãy tưởng tượng bạn đang đi xuyên qua tòa nhà có một nơi hay một gian phòng dành cho mỗi ý tưởng để tự nhắc nhở bạn về những khái niệm và những phần khác nhau của bài nói chuyện. Cũng vậy, bằng cách nhập thân vào mandala, người học trò tiếp nhận được trí sáng suốt từ những vị đạo sư. Những khái niệm của vị khai sáng được lưu trữ và thể hiện ra trong đó bằng những dấu hiệu và những biểu tướng, những ảnh tượng. Phật giáo Tây Tạng theo đó tiếp tục tiến triển xa hơn nữa. Người học trò hợp nhất với những nguyên lý, những ý nghĩa và cuối cùng hình thành một nhận thức mới. Tự nhiên là vậy, vì làm gì có chuyện cách biệt, có cái giới hạn. Đức Phật và ảnh tượng của Đức Phật là một, là ảo hóa như nhau. Ảnh tượng có tác dụng chỉ bày con đường giác ngộ. Nghệ thuật Tây Tạng có thể được sử dụng để vượt qua những giới hạn của nhận thức, để chuyển tải những nghĩa lý và để biết những mối liên hệ giữa chúng. Những mandala, ảnh tượng, pháp khí đã mã hóa trí tuệ của người xưa và hé lộ ra sự sáng suốt ngang qua sự thể nghiệm. Cuối cùng, chúng có thể tiết lộ ra những cách lý giải mới, cụ thể là trong bậc điển Thiema của phái Ni Mã. Những pháp quán chiếu, nghệ thuật của tâm thức. Nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng diễn đạt những ý tưởng triết học với những chi tiết mạnh mẽ trên những bức bích họa, thang ca, một dạng hoành phi, ảnh họa và điêu khắc. Chúng ta thấy ngay từng hàng chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thánh Thần. Khi nhìn một nữ thần xinh đẹp hay một hung thần dữ tợn, hãy ghi nhớ những lời khuyên nhủ trong quyền Tử Thư Tây Tạng. Tất cả những nhân vật sặc sỡ được miêu tả trong nghệ thuật Tây Tạng đều biểu trưng cho những chi tiết trong nội tâm của bạn. Qua đó, bạn có thể cảm nhận những suy tưởng và những cảm thức xa xưa hơn và sâu lắng hơn. Cụ thể như cái ảnh tượng dữ dằn, hừng hực của một vị thần phẫn nộ có thể biểu trưng cho cái cảm giác cổ sơ là sân hận hay bất đắc chí. Tượng của thần cảm giác Dakini biểu trưng cho dục tính hay cảm tính. Chiêm ngưỡng nghệ thuật Tây Tạng là quay trở lại những cảm xúc và những ảnh tượng cổ sơ, là khám phá trở lại thế giới nội tâm của bạn ngang qua cái mà bạn đang trải nghiệm. Hãy để cho cái bên ngoài khơi gợi cái bên trong khi bạn đi xuyên qua cặp kính của Alice để bước vào thế giới của Mandala. Đi mãi, cho đến khi bạn mặt đối mặt với tâm điểm, cái lõi của bạn, là một với tất cả và an ổn với cái mà bạn đang là. Như thế, bạn có thể phát huy những tiềm năng tích cực nhất. Những ảnh tượng truyền thống của nghệ thuật. Những tác phẩm điêu khắc ở Tây Tạng thông thường nhất là làm bằng kim loại, đất sét và stucco. Những pho tượng thường thể hiện những vị thần thánh trong nền Phật giáo Tây Tạng. Phong cách đặc trưng là những pho tượng đang ở trong tư thế động, nắm bắt được trong một thời khắc chớp nhoáng những góc cạnh bén nhọn của tứ chi thường được phối trí và đối tuyến mạnh mẽ, kịch liệt, sức mạnh và năng lượng của pho tượng. Những tác phẩm điêu khắc này thể hiện một cách sống động nguồn năng lượng xung động và phong phú của thế giới nội tâm. Ngành nghệ thuật của không gian hai chiều thể hiện trong những bức ảnh trên vách tu viện, trên điện thờ và hoành phi. Nhiều bức tranh miêu tả tổng thể triết học Phật giáo Tây Tạng trong một hình ảnh phức hợp duy nhất, rất chi tiết. Cụ thể là những mạng đà la, những nhân dạng với trang phục đầy màu sắc, những loại màu đỏ, xanh, nâu và vàng, với ý hướng giúp cho hành giả nhìn vào thế giới nội tâm của mình. Mạng đà la hiển bày toàn bộ vũ trụ, xem đó là tâm thức của hành giả. Là một bức ảnh, tấm thang ca mở ra một cảnh nhìn xa, trông rộng, đồng thời còn hiển thị một trải nghiệm của tầm nhìn, chuẩn bị hành trang cho hành giả. Bang 1969-38. Tu sĩ Tây Tạng cũng sáng tạo những mạng đà la bằng cát. Cát nhuộm nhiều màu được sử dụng trong việc tạo hình bắt đầu từ tâm điểm mạng đà la, lan dần ra. Một dụng cụ được dùng để rung nhẹ nhẹ và rắc những hạt cát màu một cách cẩn thận và chính xác vào vị trí. Sau khi hoàn thành và được trưng bày trong một thời gian ngắn, thì những kiệt tác này được rải xuống sông hay biển, thuận theo tính cách vô thường của cuộc sống. Nghệ thuật Tây Tạng không phải diễn đạt cái thế giới bên ngoài, mà là diễn đạt cái bên trong. Qua đó, như vậy khai mở cái tiềm năng của người chiêm ngưỡng. Nhìn thấy thế giới này là biểu trưng cho những kinh nghiệm nội tại với tất cả sự phong phú và chiều sâu mà tâm thức của con người có thể trải nghiệm được. Milarepa đã nói rất rõ, tất cả sự phong phú nằm trong tâm thức của ta và tất cả những cái chứa đựng trong cái luân chuyển của tam thiên thế giới, dù quyền ảo đến thế, đều có thể nhìn thấy được. Đó là điều bầu nhiệm. Milarepa, Inban, 1969-13. Nghệ thuật diễn bày giáo pháp cũng giống như bản thân cuộc sống này, có thể biểu trưng cho trí tuệ Phật giáo. Mỗi một vị thánh được tạo hình đều có những pháp khí riêng và những dạng thủ ấn để biểu thị sở kiến đặc thù của vị đó. Thí dụ Bồ Tát Văn Thù, bậc thánh của trí tuệ, thường được tạo hình có một thanh kiếm trong tay để biểu thị rằng Ngài đã chặt đứt dây luyến ái. Mọi chi tiết đều có thể được lý giải là những hiển thị của sự giác ngộ. Tập luyện để vượt lên. Trong những năm 1960, những thực nghiệm về thôi miên được nhà nghiên cứu người Nga Vladimir Prykop thực hiện, sử dụng kỹ thuật đưa những đối tượng vào trong trạng thái bị thôi miên. Ông dẫn dụ rằng họ là hiện thân của một họa sư vĩ đại, một nhà điêu khắc vĩ đại. Trong thời gian một tuần, mỗi người hãy sáng tác như nhân vật vĩ đại đó. Khi thời gian kết thúc, những đối tượng được đánh thức. Họ không nhớ gì về những trải nghiệm vừa qua. Họ lại được yêu cầu tiếp tục sáng tác theo khả năng của mình. Prykop tường trình rằng có thay đổi rất lớn trong năng lực sáng tác của một số đối tượng thí nghiệm, một số tài năng mà họ đã đạt được trong vai nhân vật vĩ đại một cách nào đó đã nhập vào bản thân họ. Có lẽ họ đã khám phá được những tiềm năng của chính mình mà họ chưa từng biết đến. Nguyên lý tiềm ẩn của chuyện này tương tự với nguyên lý của pháp thiền thánh tượng. Mỗi người trong chúng ta đều có nguồn năng lực tiềm ẩn to lớn chưa từng đụng chạm tới, và có thể là chúng ta đã thoáng thấy cái tiềm năng này trong dạng những lý tưởng hay những diễn ảnh tích cực mà chúng ta từng có, thậm chí ngang qua việc diễn bày những điều tưởng chừng như là của người khác. Thực ra chúng ta cũng là người khác, chứ không phải chỉ là chúng ta mà thôi. Có thể thiền thánh tượng đã đụng chạm tới cơ chế hoạt động tương tự như vậy của tâm thức. Quán tưởng bản thân mình là một vị Phật, những hành giả có thể nhận ra được và hấp thu một số phẩm tính tích cực. Dĩ nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, họ không phải là những vị Phật thánh đó theo nghĩa đen, nhưng có thể vị Phật thánh đó biểu trưng cho những phẩm tính tốt đẹp nhất mà họ có được. Để kích hoạt những tiềm năng tích cực, để làm một người tốt đẹp nhất mà bạn có thể làm được theo Phật giáo Tây Tạng, thì đồng nghĩa với việc làm một vị Phật. Nghệ thuật không phải chỉ đơn thuần là một dạng thể hiện mang tính biểu trưng. Trong tranh vẽ của Tây Tạng, ảnh tượng một vị hành giả ở vị trí trung tâm có thể được xem là cách diễn giải triết học về pháp thiền thánh tượng. Tâm điểm có thể được xem là tâm thiền trong sáng đang kêu cầu chư thánh ủng hộ, được diễn đạt bằng những diện mạo bao bọc chung quanh. Những người Tây Tạng tin rằng diễn tả Đức Phật bằng hình tượng nghệ thuật thật sự có thể làm nên sự hiện thân của vị Phật đó. Ý tưởng cốt lõi là chúng sinh không khác với Phật, chỉ vì tâm ý u mê của chúng ta cản trở, làm cho chúng ta không nhận ra chân tánh của mình mà thôi. Ảnh tượng hóa là một phương pháp để đánh thức chân tánh có sẵn trong bản thân của chúng ta, làm hiển lộ rõ ràng hình ảnh của một vị Phật, một vị Phật thật sự với tất cả những phẩm tính nhiệm màu. Bước kế tiếp là xác định mình, rồi tiếp thu tất cả những phẩm tính ấy để có được lòng từ bi và trí sáng suốt cao nhất mà bản thân có thể đạt được, cho đến khi bạn trở thành một vị Phật với ánh sáng của chính mình. Quán ảnh tường một mạng Đà La. Kỹ thuật ảnh tường được sử dụng trên con đường khám phá Phật giáo như đã được bàn thảo ở chương 7. Mạng Đà La dựa trên nền tảng là một vòng tròn, là một thể hiện theo hướng biểu trưng với một thực tại ở tầng sâu hơn. Những hành giả thâm sâu học được cách quan sát những mạng Đà La phức hợp một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất, và nắm giữ toàn bộ ảnh tượng với trùng điệp những chi tiết của nó trong tâm của mình trong một khoảnh khắc. Bạn có thể bắt đầu tập luyện với những bước đơn giản nhất. Cuối cùng thì bạn cũng có thể nắm giữ được những mô thức phức hợp hơn trong tâm của mình, không những làm gia tăng sức mạnh trong công phu thiền tập, mà còn làm gia tăng sức mạnh của ký ức và năng lực học hỏi. Hãy thực hiện những bài thiền quán ảnh tượng trong chương 11. Một khi bạn cảm thấy dễ dàng với những ảnh tượng đơn giản, thì hãy tập đến bài tập Phật giáo Tây Tạng truyền thống này. Thiền tập mạng Đà La. Hãy nhìn một trong những bước mạng Đà La trong quyển sách này, quan sát một cách kỹ lưỡng, ghi nhận tất cả. Khi bạn cảm thấy rằng bạn biết khá rõ mạng Đà La này rồi, bạn hãy nhắm mắt lại và cố gắng giữ ảnh tượng đó trong tâm thức. Nếu bạn thấy còn sơ sót thì hãy mở mắt và nhìn, rồi nhắm mắt thử lại. Hãy tập như vậy cho đến khi bạn có thể tái hiện ảnh tượng của nó một cách chính xác, rồi giữ ảnh tượng như vậy trong tâm thức. Hãy tiếp tục thực tập như vậy, vì kỹ năng này sẽ có lợi ích cho việc thiền tập sau này. Ảnh tượng hóa mạng Đà La của bạn. Hãy ngồi thiền quán, nhắm mắt lại, tâm buông xả. Hãy trải nghiệm rằng bạn đang ở tâm điểm của mạng Đà La của riêng bạn mà thiền quán. Rồi bằng sức mường tượng, bạn di chuyển đến những người và những nơi thân thiết nhất. Có thể đó là mái ấm của bạn, gia đình của bạn, hay những người bạn thân thiết nhất của bạn. Sau đó, mường tượng đến những người và những nơi chốn xa hơn, nhưng vẫn có tầm quan trọng trong thế giới của bạn. Cứ tiếp tục mở rộng cho hết khả năng của bạn, cho đến khi bạn cảm thấy rằng mạng Đà La của bạn đã hoàn thành. Bạn có thể tạo hình cho mạng Đà La của mình như những tác phẩm nghệ thuật truyền thống, hay cứ giữ ảnh tượng đó trong trạng thái trực cảm thuần túy. Hãy có cảm giác rằng bạn không đơn độc, mà luôn là một thành tố của cái tổng thể to lớn hơn. Sáng tạo mạng Đà La của chính mình. Những mạng Đà La thấy trong những tu viện và chùa tháp thì không có ý nghĩa đặc biệt, vì chúng chỉ là những biểu tướng bên ngoài mà thôi. Mạng Đà La chân thực luôn luôn là một ảnh tượng trong tâm thức, được hình thành dần dần ngang qua quá trình tích cực quán tưởng. Jun 1981-170. Thu thập những vật liệu mà bạn sẽ dùng để làm ra một mạng đà la cho mình. Bạn có thể dùng bút sáp, phấn, bút máy, bút chì, ghi tính, thậm chí cả cát nhuyễn. Bất cứ vật liệu nào thuận lợi với bạn nhất. Khi mọi thứ đã sẵn sàng rồi, hãy ngồi xuống yên lặng thiền tập, phát triển trạng thái nhất tâm tỉnh giác và bắt đầu. Khi bạn sáng tạo, bạn hãy hướng sự tập trung vào những trải nghiệm xảy ra bên trong tâm thức. Bạn có thể tạo hình đơn giản hay chi tiết theo ý bạn, sử dụng những biểu tượng có ý nghĩa đối với bạn. Hãy cho phép bạn sáng tạo, mong rằng qua trải nghiệm này bạn được thăng tiến.